Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng. Sau đây là chuyên mục Đảng trong cuộc sống với chủ đề Tư duy nhất quán về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong cuốn sách Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đảng trong cuộc sống.
Đảng trong cuộc sống.
Biên tập viên Nguyễn Hằng xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam, được hình thành và phát triển trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc. Nhằm hệ thống hóa sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc. Mới đây, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tạp chí Cộng sản, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc. Cuốn sách nhằm chuyển đi thông điệp gì? Làm thế nào để lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc? Đây là nội dung được chúng tôi bàn luận trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Trong cuộc sống.
Trước hết xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay ạ.
Xin kính chào biên tập viên và quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc ạ, cuốn sách Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay ạ, thưa ông?
Đây là một cuốn sách có tầm giá trị lý luận, tổng kết một vấn đề chiến lược của cách mạng. Thế gọi là vấn đề chiến lược của cách mạng đại đoàn kết ấy, là vấn đề quyết định đến thắng lợi của cách mạng. Cái thứ hai đó là đại đoàn kết ấy, là cần thiết và đúng đắn trong cả thời kỳ đấu tranh giành chính quyền, giành độc lập và trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước theo con đường của chủ nghĩa xã hội hiện nay. Vì thế, sự tổng kết lý luận này sẽ soi sáng cho cái hoạt động thực tiễn về tăng cường đại đoàn kết dân tộc trong một cái thời kỳ mới, đặc biệt là từ sau Đại hội 13 cho đến nay, để thực hiện những cái mục tiêu chiến lược lâu dài của cách mạng Việt Nam từ nay đến 2030 và 2045.
Với 747 trang, thưa ông ạ, những thông điệp nào của Tổng Bí thư về vấn đề phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được thể hiện trong cuốn sách ạ, thưa ông?
Thông điệp lớn nhất chi phối toàn bộ cuốn sách ấy chính là trình bày một cách có hệ thống những quan điểm tư tưởng cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề đại đoàn kết dân tộc. Và những vấn đề cơ bản về hệ thống đó ấy, có kế thừa truyền thống của dân tộc. Truyền thống của dân tộc Việt Nam là đoàn kết thống nhất, đảm bảo cái quá trình dựng nước và giữ nước đi đến thắng lợi. Và cái truyền thống đó được Đảng ta phát huy từ năm 30 cho đến nay. Và nó định hình ra được những vấn đề có tính quy luật của đại đoàn kết toàn dân tộc. Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân để đoàn kết toàn xã hội, toàn dân tộc. Cuốn sách cũng định ra được những vấn đề cơ bản để quyết định đại đoàn kết đó. Vì đại đoàn kết không phải chỉ là lời kêu gọi, lời động viên, mà nó phải được đảm bảo bởi quan điểm lý luận, bởi chính sách, bởi chủ trương cụ thể đối với từng cái lực lượng trong xã hội cả. Đối với các cái cộng đồng dân tộc Việt Nam, đối với công nhân, nông dân, trí thức, đối với tôn giáo chẳng hạn, đối với đồng bào Việt Nam định cư ở nước ngoài chẳng hạn, thì tất cả các cái lực lượng đó cố kết, đoàn kết với nhau, định hình ra được cái sức mạnh chung của toàn dân tộc để đưa cái sự nghiệp cách mạng không ngừng phát triển.
Với cá nhân ông thì ông có ấn tượng đặc biệt với nội dung nào trong cuốn sách ạ, thưa ông?
Tôi thì tôi hết sức chú ý đến sự phân tích của Tổng Bí thư về những quan điểm đoàn kết thì phải dựa trên cơ sở nào. Thì thường là phải nhấn mạnh đoàn kết phải dựa trên những nhận thức, và từ nhận thức thì mới đi đến hành động. Chứ nếu mà nhận thức không rõ đấy thì hành động không thể tốt được. Cho nên cái mối quan hệ giữa nhận thức về vai trò của đại đoàn kết toàn dân tộc với những chủ trương, chính sách, biện pháp cụ thể để củng cố và phát huy khối đoàn kết nó ngày càng vững chắc. Thế còn trong quan điểm ấy thì phải khẳng định đoàn kết dựa trên cơ sở nào? Đoàn kết phải dựa trên mục tiêu chính trị đúng đắn, cái cương lĩnh đường lối của Đảng phải khắc định đúng, mà chỉ có trên cơ sở cương lĩnh đường lối, chủ trương chính sách của cái Đảng lãnh đạo, Đảng cầm quyền này đúng đắn thì mới quy tụ được lực lượng của toàn dân tộc. Chứ nếu mà đường lối sai thì chắc chắn không bao giờ có thể đại đoàn kết dân tộc được. Thế đấy là một cái cơ sở cực kỳ quan trọng. Thứ hai nữa là cái đoàn kết đấy phải dựa trên nhận thức về vai trò vị trí của từng lực lượng trong xã hội, cũng phải nhấn mạnh trong cơ sở của đoàn kết ấy, đó là xuất phát từ sự chân thành của cái đảng lãnh đạo, đảng cầm quyền đó đối với các cái đối tượng mà chúng ta cần tập hợp, quy tập để củng cố cái khối đại đoàn kết dân tộc, một cái tình cảm chân thành mà ngay trong đảng cũng phải chân thành. Cho nên Bác Hồ có căn dặn là trong đảng là các đồng chí vốn quan đoàn kết thống nhất là phải dựa trên tình thương yêu đồng chí, tức là cố kết dựa trên tình cảm đặc biệt của con người Việt Nam, yêu thương nhau, bầu ơi thương lấy bí cùng đấy. Tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn cái giá trị truyền thống ấy của dân tộc, cái tình cảm thiêng liêng đó của dân tộc là hết sức chú ý để khơi dậy mạnh mẽ trong cái thực hiện chiến lược đại đoàn kết dân tộc.
Dạ vâng ạ, có thể thấy là điểm đáng chú ý trong nội dung của cuốn sách thì Tổng Bí thư đã khẳng định là nhân tố quyết định sức mạnh của dân tộc là tính cố kết cộng đồng, là tình đồng chí nghĩa đồng bào, là tinh thần đại đoàn kết hòa bình và hữu nghị. Ông nghĩ sao về cái quan điểm này ạ?
Đấy cũng là một cái quan điểm mà cần mở rộng cái khái niệm đại đoàn kết. Thì đại đoàn kết ở đây trước là đại đoàn kết trong đảng trước này. Từ cái đoàn kết trong đảng mới mở rộng ra cái đại đoàn kết toàn dân tộc. Và cái đoàn kết thứ ba là đoàn kết quốc tế. Trên cơ sở đoàn kết dân tộc thì mới đoàn kết quốc tế được. Chứ nếu mà trong nội bộ dân tộc đã không thống nhất đoàn kết thì không thể nào tranh thủ được sự giúp đỡ quốc tế, cũng không thể nào thể hiện được cái tình cảm chân thành của mình đối với bạn bè quốc tế. Cho nên bây giờ quốc tế của ta là ta phải chân thành, tin cậy của các bè bạn trên thế giới mà. Đoàn kết ba nước Đông Dương này, Việt Nam, Lào, Campuchia. Thì bây giờ chúng ta vẫn có cái đoàn kết đó rất vững chắc. Chúng ta gọi đó là các cái mối quan hệ đặc biệt đấy. Thế rồi mới lên một cái tầng thứ ba cao hơn nữa là đoàn kết rộng rãi các quốc gia dân tộc trên thế giới với tinh thần là chân thành, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Thế thì nếu mà thực hiện đúng được những quan điểm đó mà cuốn sách của Tổng Bí thư nêu ra đấy, thì chúng ta yên tâm vững vàng có thể thúc đẩy cái sự phát triển của lực lượng dân tộc mình hòa đồng trong quá trình hội nhập quốc tế.
Thưa quý vị, có thể thấy là xuyên suốt cuốn sách phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc, thể hiện tư tưởng, tình cảm chân thành của Tổng Bí thư về xây dựng và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến trong các tầng lớp nhân dân và toàn hệ thống chính trị. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe ý kiến của ông Huỳnh Đàm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Lù Văn Que, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Ngay từ đầu, Đảng ta xác định muốn sự nghiệp cách mạng thành công thì phải tin, dựa và phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phải khẳng định lấy dân làm gốc. Những cái quan điểm này được ra đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kế thừa, phát huy, được nâng lên và ngày càng đã hoàn thiện. Đồng chí Tổng Bí thư đó trong những cái bài phát biểu của mình khẳng định đại đoàn kết là nhân tố quyết định thắng lợi bền vững của sự nghiệp cách mạng nước ta.
Và tôi tin rằng sẽ có đại đoàn kết và có đại thành công trong xây dựng và bảo vệ đất nước ta giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc. Tôi tin rằng đồng bào các dân tộc chúng ta sẽ có những cái phấn khởi thêm để thấy rõ là đảng trước sau như một, tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc.
Từ tinh thần sức mạnh đại đoàn kết dân tộc của cha ông chúng ta ngày xưa tiếp sau này với tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và ngày nay đảng ta tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì mỗi cán bộ đảng viên phải luôn tôn trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân, và nhất là truyền tải tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến với Đảng, Nhà nước để làm sao góp phần phát triển và xây dựng đất nước chúng ta ngày càng văn minh và vững mạnh.
Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc ạ, qua mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn phát triển của đất nước đều luôn chú trọng vai trò của tinh thần đoàn kết toàn dân. Nhưng tinh thần đó thì trong mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn lại có những yêu cầu và nhiệm vụ khác nhau. Vậy trong cuốn sách lần này thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập những cái vấn đề mang tính căn cốt nào của tinh thần đại đoàn kết trong tình hình mới ạ, thưa ông?
Chắc có thể chia lịch sử của Đảng ta từ năm 30 đến nay qua mấy cái chặng. Một là cái chặng đấu tranh để giành độc lập từ năm 30 đến năm 45. Chặng đường thứ hai là hai cuộc kháng chiến giành độc lập hoàn toàn và thống nhất Tổ quốc từ năm 45 cho đến năm 75. Thế và cái chặng đường thứ ba là từ sau năm 75 cho đến nay là chặng đường xây dựng phát triển đất nước sau chiến tranh, rồi tiến hành công cuộc đổi mới để phát triển đất nước theo con đường của chủ nghĩa xã hội. Thế thì mỗi một chặng đường nó đặt ra những cái nhiệm vụ chính trị. Thí dụ như để giành độc lập trước đây thì tất cả phải hướng vào cái mục tiêu là độc lập trên hết, Tổ quốc trên hết. Thế hay là trong hai cuộc kháng chiến chẳng hạn thì tất cả vì độc lập thống nhất của Tổ quốc, gương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, vì cái nhiệm vụ mục tiêu đó. Tất nhiên có cái nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc nữa. Nhưng mà từ năm 75 cho đến nay thì cái trọng tâm của toàn bộ công việc là xây dựng đất nước theo con đường của chủ nghĩa xã hội. Thì khi xây dựng đất nước theo con đường của chủ nghĩa xã hội, kể cả cái sự nghiệp đổi mới, thì ta phải nhấn mạnh đổi mới là tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng tư duy mới, bằng đường lối đổi mới. Hiện nay trong cái công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội này, chúng ta đã có nhiều thành công và nhiều cái thành tựu quan trọng. Nhưng mà cũng còn rất nhiều vấn đề, thách thức đặt ra trước mắt chúng ta. Cho nên vì thế mà yêu cầu phát huy trí tuệ của toàn dân tộc, trí tuệ của toàn đảng ấy, để tiếp tục làm rõ hơn những nhận thức và hành động trong xây dựng chủ nghĩa xã hội để phát triển đất nước từ nay cho đến năm 2030 rồi 2045 rồi đến giữa thế kỷ này, theo cái mục tiêu của cương lĩnh là chúng ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh chẳng hạn. Thế thì tất cả những cái mục tiêu chính trị đó nó đặt ra một vấn đề là mỗi một người dân Việt Nam phải hành động như thế nào theo đường lối của Đảng, theo chính sách pháp luật của nhà nước và theo cái trách nhiệm công dân của mình để thực hiện những cái mục tiêu đó.
Đảng trong cuộc sống.
Thưa quý vị, trong suốt chiều dài lịch sử, tinh thần đoàn kết đã trở thành giá trị văn hóa của dân tộc, là di sản tinh thần được ông cha ta trao truyền lại cho muôn đời sau. Truyền thống đó luôn được giữ gìn, bồi đắp và phát triển, đúc kết thành những bài học kinh nghiệm như một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao, hay là nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Chủ tịch Hồ Chí Minh thì cũng đã nhiều lần khẳng định đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Và người cũng đã chỉ rõ.
Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn kết. Nó cũng như cái nền của nhà, gốc của cây. Nhưng đã có nền vững gốc tốt còn phải đoàn kết các tầng lớp nhân dân khác. Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc.
Thưa quý vị, trong nội dung cuốn sách thì Tổng Bí thư cũng đã nghiêm khắc chỉ ra một số hạn chế, thách thức cần tập trung giải quyết như là mối quan hệ giữa các giai cấp, giai tầng xã hội, chênh lệch thu nhập giữa các vùng dân cư, tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người kéo dài, cảnh giác về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, dân chủ nhân quyền để chia rẽ nhân dân với Đảng và Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, ông nghĩ sao về những cái băn khoăn lo lắng của người đứng đầu Đảng ta?
Không những là lo lắng, băn khoăn đâu, mà nó còn là những vấn đề thực tế trong cuộc sống nó đặt ra trước những người lãnh đạo và nó thể hiện trách nhiệm của người lãnh đạo đối với đất nước, với xã hội, với dân tộc. Nhưng mà tôi thì tôi quan tâm những vấn đề đó trên ý nghĩa là làm sao sớm khắc phục được nó hay là đẩy lùi được những cái biểu hiện tiêu cực đó. Thí dụ, chênh lệch giàu nghèo chẳng hạn. Bây giờ chúng ta đang tập trung để xóa đói giảm nghèo, thực hiện cho được cái mục tiêu của thiên niên kỷ đấy để tốt hơn. Thế thì làm sao cái chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp trong giai tầng trong xã hội này, giữa các vùng miền với nhau để mọi người đều được sống trong ấm no, hạnh phúc, sung sướng. Mọi người Việt Nam đều được hạnh phúc. Và nếu ta làm tốt được cái đó thì đương nhiên là mọi người Việt Nam sẽ cố kết với nhau, thương yêu nhau, đoàn kết với nhau, hướng theo đường lối lãnh đạo của Đảng, tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế, nhưng mà không có ai bị bỏ lại phía sau. Thế hay là tôi nói các cái thế lực thù địch nó chống rất quyết liệt, tìm mọi cách để nó phá hoại cái khối đại đoàn kết dân tộc. Và khi mỗi khi mà dân tộc mình cố kết đoàn kết tốt hơn thì các thế lực thù địch thì nó lại tìm mọi cách để nó phá hoại sự đoàn kết đó. Cho nên mình phải hết sức tỉnh táo để làm thất bại các cái âm mưu xuyên tạc chia rẽ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Thế rồi chia rẽ các dân tộc, các tầng lớp trong xã hội. Và theo tôi cũng cần chú ý khi nói về đại đoàn kết dân tộc này, đó là phải bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ quyền dân tộc. Hai là phải xây dựng và phát triển đất nước theo con đường của chủ nghĩa xã hội. Và làm sao đạt cho được những cái giá trị dân chủ, công bằng, văn minh trong đời sống của xã hội. Thì như thế sẽ tạo thành cái khối đoàn kết mà không kê thế lực thù địch nào có thể phá vỡ được đâu.
Vâng ạ. Khi nói đến đại đoàn kết là nói đến tinh thần quy tụ, kết nối mọi thành viên trong xã hội. Vậy ông nhìn nhận thực tiễn hiện nay thì chúng ta phải nghiêm túc rút ra bài học gì để nâng cao nhận thức và tạo sự đoàn kết đồng thuận trong xã hội ạ? Thưa.
Có lẽ cái bài học lớn nhất ấy, đó là phải phát huy truyền thống của dân tộc mình, truyền thống của Đảng mình. Vì tôi nghiên cứu sâu về lịch sử dân tộc và lịch sử Đảng thì tôi cho rằng tất cả những cái giá trị đoàn kết đấy dân tộc ta đã có sẵn trong truyền thống rồi. Và Đảng ta cũng có sẵn trong truyền thống rồi. Đảng ta là một cái Đảng mà không hề có biểu hiện chia rẽ trong Đảng, mất đoàn kết trong Đảng hay là bè phái trong Đảng. Thế cho nên là bây giờ phải phấn đấu làm sao cho dân tộc mình cố kết, không có cái chia rẽ dân tộc này, dân tộc kia trong 54 dân tộc được. Chú ý cái điểm đó, cũng không được chia rẽ trong các tôn giáo. Bây giờ chúng ta có mười mấy tôn giáo được hoạt động hợp pháp, thì làm sao tôn giáo sống hòa hợp với nhau. Hay là công nhân, nông dân, trí thức định hình ra một cái liên minh chiến lược từ trong suốt quá trình lịch sử lãnh đạo của Đảng, thì bây giờ cũng phải tiếp tục cố kết trong cái mối liên hệ chiến lược ấy, đừng để nó mai một đi, mà trái lại là làm cho nó phong phú thêm, sinh động thêm truyền thống đoàn kết trong dân tộc hay là đoàn kết trong Đảng. Một trong những truyền thống lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam là truyền thống đoàn kết thống nhất. Và nếu không có gì đoàn kết đó thì Đảng không có sức mạnh, không thể lãnh đạo, không thể cầm quyền được. Trong Đảng mà đã chia rẽ thì dân tộc cũng chia rẽ. Đấy, cho nên là phát huy cái truyền thống của dân tộc trong điều kiện lịch sử mới, với những cái chủ trương, với những cái biện pháp nhận thức mới, để làm sao xã hội của mình, cái Đảng của mình hòa hợp đồng thuận thì mới có thể tạo ra cái sức mạnh trong cái thời kỳ mới được.
Thưa quý vị và các bạn, những bài học kinh nghiệm về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cho thấy Đảng cần thể hiện vai trò là hạt nhân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn kết thống nhất trong Đảng được giữ vững sẽ tăng cường, làm nòng cốt lãnh đạo và là hạt nhân, cơ sở vững chắc để xây dựng đoàn kết của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có ghi nhận sau đây.
Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, để mà thúc đẩy đoàn kết trong xã hội thì bây giờ đoàn kết trở nên một vấn đề rất là thời sự. Đoàn kết là trên cơ sở nhiệm vụ cả. Đoàn kết là vì việc chung, việc nước, việc dân, việc Đảng, đặt việc dân, việc Đảng lên trên hết. Chứ đoàn kết không phải những cái cánh hầu với nhau liên kết lại thành những cái nhóm mà Đảng ta phê bình là của nhóm lợi ích ấy, là như thế.
Hơn bao giờ hết, lúc này muốn phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thì Đảng phải đoàn kết, phải là tấm gương cho bên dưới, đòi hỏi Đảng ta là phải thực hiện cho được đường lối, những nghị quyết đã đề ra. Làm tốt cái đó thì chúng ta tiếp tục phát huy được sức mạnh đại đoàn kết.
Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc ạ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì cũng đã nhiều lần chỉ rõ, đã đoàn kết rồi, càng phải đoàn kết hơn nữa. Vậy theo ông thì yêu cầu đặt ra là gì để tiếp tục thực hiện đoàn kết thống nhất trong Đảng ạ, thưa ông?
Trước hết vẫn là phải hoàn thiện cương lĩnh đường lối, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới này. Mà bây giờ là phải hoàn thiện cái cương lĩnh Đại hội 14 sẽ phải phát triển nhận thức rõ hơn cái nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà trong cuốn sách của Tổng Bí thư đã nêu đấy, thì phải tiếp tục được bàn thảo một cách đầy đủ trong văn kiện. Đấy cũng chính là hoàn thiện cái mục tiêu chính trị. Bởi vì đấy là cái cốt lõi để đoàn kết. Bởi vì đường lối chính trị đúng, mục tiêu chính trị đúng và hoàn toàn có tính khoa học, có tính hiện thực thì đấy chính là cơ sở của đoàn kết. Chứ nếu mà sai lầm về đường lối thì sẽ rất nguy hiểm. Cái thứ hai là chính sách đúng đối với từng đối tượng. Mà chính sách ở đây tức là phải chú ý đến cái lợi ích của ta. Mà trong lợi ích thì có cả lợi ích kinh tế, lợi ích vật chất và lợi ích tinh thần, chính trị. Chứ không phải chỉ có lợi ích kinh tế đâu. Nhiều khi người ta chỉ nhấn mạnh cái lợi ích kinh tế thôi, không chứ hẳn đâu. Trí thức người ta rất cần trọng dụng về tinh thần, chính sách đúng với từng công nhân thế nào, nông dân thế nào, dân tộc thiểu số thế nào. Ta có hẳn một chương trình phát triển kinh tế xã hội đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng mà phải có nhiều chính sách cụ thể hơn nữa để đưa người ta trình độ dân trí lên, đời sống vật chất tinh thần lên. Cái gì đã làm tốt rồi thì tiếp tục làm tốt, cái gì chưa làm tốt thì phải sửa chữa để hoàn thiện. Đấy, bởi vì cũng có cái ta làm chưa tốt đâu. Đấy, thế rồi vấn đề với các cái tôn giáo, các cái chức sắc tôn giáo, rồi đồng bào theo đạo, vân vân, tất cả là đều phải hết sức hoàn thiện, tránh những cái sơ suất, tránh những cái sai lầm, sơ suất, khuyết điểm trong thực thi quan điểm đường lối của Đảng. Thì nếu hoàn thiện được như thế thì tôi cho rằng cái đồng thuận trong xã hội nó sẽ thực hiện tốt hơn, và đúng theo cái câu mà Tổng Bí thư hay nói là đã đoàn kết rồi thì phải đoàn kết tốt hơn nữa. Đấy không phải chỉ là lời kêu gọi đâu, đó là quy luật phát triển. Cái dân tộc này muốn phát triển, cái Đảng này muốn phát triển thì chỉ có đoàn kết thôi thì mới tiến lên được. Bác Hồ không phải ngẫu nhiên mà cụ tổng kết câu là đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công.
Ông có kỳ vọng gì về cuốn sách này sẽ lan tỏa như thế nào cho các tổ chức đảng, đảng viên để nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, thực hiện mục tiêu mà Đại hội 13 của Đảng đã đề ra, đó là xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc, thưa ông?
Theo tôi thì phải nắm vững những quan điểm cơ bản, những cái nội dung căn cốt trong cuốn sách của Tổng Bí thư, để từ đó tuyên truyền giáo dục trong xã hội và thậm chí tuyên truyền ngay cả trong Đảng. Chứ tôi thấy bây giờ cái sinh hoạt đảng của mình cũng phải đổi mới, phải cải tiến, phải đưa những vấn đề đó vào cuộc sống và đời sống của Đảng đi. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội phải quán triệt những cái tinh thần như thế. Thế thì khi mà quán triệt được tinh thần như thế rồi thì mở rộng cái tuyên truyền giáo dục trong xã hội. Và cái này theo tôi thì các cơ quan báo chí truyền thông có vai trò cực kỳ quan trọng. Mà tôi thì tôi thấy Đài Tiếng nói Việt Nam có những cái chuyên mục rất là hay đấy. Thì những cái chuyên mục ấy có khi chỉ trình bày độ 5-10 phút thôi, nhưng mà nó có tác động rất tích cực, cụ thể, hiệu quả. Từ đấy thì ngược trở lại thì Đảng, Nhà nước phải luôn luôn hoàn thiện hệ thống đường lối, chính sách, rồi pháp luật, rồi những cái giải pháp cụ thể để tập hợp rộng rãi các lực lượng trong xã hội, hướng vào một cái mục tiêu duy nhất là làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, và vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội và trở thành cái quốc gia xã hội chủ nghĩa từ giữa thế kỷ 21 này cho đến những cái năm sau, thì chúng ta tiếp tục hoàn thiện cái mục tiêu đó.
Thưa quý vị, cuốn sách phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa có tầm khái quát lý luận cao, vừa tổng kết khoa học thực tiễn sâu sắc, tiếp tục khẳng định sự đồng lòng đoàn kết của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đây được coi là cẩm nang về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là vũ khí sắc bén để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua phần trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, chúng ta có thể thấy trong giai đoạn cách mạng hiện nay phải lấy mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Phấn đấu đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, làm điểm tương đồng để động viên, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân, huy động mọi nguồn lực, tranh thủ mọi thời cơ, sự đóng góp của nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một lần nữa trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Lại Hoa thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho chuyên mục Đảng trong cuộc sống